với chính nó. Kinh điển Đức Thế Tôn thuyết giảng không phải chỉ để ở trong tủ kiến rồi khóa lại và để thờ, không phải là như vậy. Mà những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn trong Tam Tạng Kinh Điển đều được đem ra giảng dạy để cho con người chúng ta kết duyên với kinh đó, để cho con người chúng ta có được cái điều kiện, cái nhân duyên để mà thăng tiến trên con đường tu tập. Cho nên dù có khó hoặc là không hiểu mà chúng ta nghe nhiều lần thì cũng hiểu được. Cho nên đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày với quý đạo hữu trong bản kinh Thắng Mang Giảng Luận, để quý đạo hữu thấy được rằng một người nữ cư sĩ Phật tử mà trên con đường tu tập để chứng đắc Phật thừa, còn thinh văn thừa chưa rốt ráo, duyên giác thừa chưa rốt ráo, mà trên con đường tu tập Đức Thế Tôn muốn tất cả con người phải thành Phật. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi của Đức Phật chưa? Chỉ có Đức Phật mới giảng dạy, chỉ có Đức Phật mới muốn cho con người của chúng ta trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Không có ai mà có được cái tư tưởng, không ai có được cái lòng từ bi như Đức Thế Tôn của mình đâu. Nhớ rằng Đức Thế Tôn của mình ngăn, chứ không phải là của người khác nha. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Pháp? Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Thưa quý điều đó, chính vì cung kính Pháp và người thuyết Pháp, cho nên Đức Phật dạy rằng người nghe Pháp phải ngồi thấp hơn người thuyết Pháp. Chứ có đâu mà bắt thầy cứ ngước cái cổ lên mà nhìn miết cái đạo hữu ngồi tuốt luốt ở trên trời xanh kia. Và quý đạo hữu nên nhớ một điều, cặp mắt của Đức Thế Tôn, cặp mắt của chư vị Bồ Tát, không biết cặp mắt của quý thầy chẳng lẽ ngước nhìn vậy, cho nên lúc nào cũng phải nhìn xuống. Nhìn xuống để nhìn thấy sự khổ đau của con người và chúng sinh, nhìn xuống để cứu vớt, chứ không thể là nhìn lên được. Cho nên ngày hôm nay quý đạo hữu tự mình phải hãnh diện được rằng ngày hôm nay mình ngồi thiệt cao để thầy phải nhìn lên. Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp vì muốn, vì Pháp muốn Pháp, ưa Pháp, rất ưa trợ Pháp, trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp, ở vững nơi Pháp, ca ngợi nơi Pháp, trụ nơi Pháp hạnh, tăng thêm Pháp, cầu được Pháp, dùng Pháp làm sức mạnh, dùng Pháp làm khí trượng. Chỉ có Pháp là công cụ, tôi thành vô thượng Bồ Đề. Rồi đêm chánh Pháp bình đẳng, ban cho tất cả chúng sinh, trời người Atula, đây là quy y Pháp. Quy y Pháp có nghĩa là mình học hỏi giáo Pháp, mình mong cầu giáo Pháp, mình thể nghiệm giáo Pháp trên tự thân của mình, mình trì giáo Pháp trong tự thân của mình, rồi mình chứng đắc cái tinh thần giáo Pháp đó. Và sau khi chứng đắc tinh thần giáo Pháp đó, đem cái tinh thần giáo Pháp, đem cái sự chứng đắc đó trang trải đến cho mọi người. Mà không biết rằng quý đạo hữu trên con đường tu tập hôm nay là khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, cho nên mình học hỏi giáo Pháp là điều vô cùng quan trọng. Thưa quý đạo hữu, nếu mình là người Phật tử tại gia mà mình không có quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không hiểu được tinh thần giáo Pháp của Đức Phật, thì quả thật đó là một điều thiếu sót lớn đó này. Mà ngày hôm nay quý đạo hữu có được duyên lành tham dự những khóa tu Âu Châu như thế này để có cái điều kiện và quý đạo hữu hiểu được giáo Pháp là một điều mà phải nói rằng phước đức to lớn. Nếu trong cuộc đời này mà quý đạo hữu có được phước đức vài triệu đồng thì đó cũng là phước đức. Nhưng thưa quý đạo hữu, vài triệu đồng đó không đưa quý đạo hữu đến bến bờ giác ngộ. Mà quý đạo hữu hiểu được tinh thần giáo Pháp của Đức Thế Tôn, rồi y cứ vào tinh thần giáo Pháp của Đức Thế Tôn để rồi quý đạo hữu tu tập vượt bến bờ sông mê, qua bên kia bờ giác ngộ, thì đó là cái phước đức duy nhất. Mà trong cái phước đức của thế gian nó không thể tài bồi, phước đức của thế gian không thể vung quén, phước đức của thế gian không đưa đẩy mình đến bến bờ giác ngộ. Mà chúng ta chỉ có phước đức hiểu được giáo Pháp để tu tập giáo Pháp, chứng đắc giáo Pháp và giác ngộ giải thoát giáo Pháp. Cho nên nếu quý đạo hữu nào có phương tiện ở nhà, có kinh, cứ dở ra mà nghe, cứ dở ra mà đọc, cứ dở ra mà thọ trì. Để chi thưa quý đạo hữu, trong đời này quý đạo hữu có được một cái thắng duyên mà nhiều khi mình bỏ quên cái thắng duyên đó đi, nhiều khi mình lãng quên cái thắng duyên đó đi, thì quả thật giống như là một chàng cùng tử ở trong chiếu áo có viên ngọc mà mình không biết lấy viên ngọc ra để mình dùng, trở thành người lang thang đi ăn xin từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ trú xứ này đến trú xứ khác. Đức Phật thương con người là ở chỗ đó. Đức Phật thương con người là con người có được Phật tánh ở trong lòng của mình mà không biết lấy ra dùng, không biết tu tập để hiển hiện cái Phật tánh trở thành một Đức Phật. Cho nên thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay mà thầy ngồi trước quý đạo hữu, thầy nói được như thế này á, thầy biết rằng nói không có hay lắm nhưng mà nghe cũng được được, phải không? Đúng không? Là nhờ mình huân tập. Là nhờ mình huân tập lâu ngày kinh điển, mình đọc được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn một lần, hai lần, năm lần, 100 lần, 200 lần, 1000 lần đó thưa quý đạo hữu. Từ chỗ đó mình mới ở trong này nó có cái gì rồi, nó mới nói ra bên ngoài được. Nếu ở trong cái đầu của thầy toàn là gì? Có gì? À, chỉ có Coca-Cola hả? Thì thưa quý đạo hữu, nếu ở trong này mà nó không có những cái tư tưởng, nó không có tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn làm sao nói được. Giống như quý đạo hữu mở một căn phòng ra mà căn phòng nó trống rỗng, không có gạo, không có thóc, không có khoai lang, không có khoai mì, thì quý đạo hữu lấy cái gì đem ra? Cho nên đó là cái điều mà mình thấy được rằng mình là người có hạnh phúc. Hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn là một điều hy hữu đó nghe thưa quý đạo hữu. Cho nên mong rằng quý đạo hữu cố gắng đi tu học với quý thầy, cố gắng học hỏi giáo pháp. Biết được rằng cuộc đời của quý đạo hữu là phải lo làm, lo ăn, lo vợ, lo chồng, lo nhân duyên, vân vân đủ thứ chuyện. Nhưng mà rồi một năm chúng ta chỉ bỏ ra 10 ngày để chúng ta tu học Phật Pháp thì điều đó là một cái điều không quá lắm. Phải không? Huống nữa là chúng ta bỏ một cái quãng đời 100 năm rồi, đến ngày đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay, không biết có gì với Phật hay không? Hay là về với cái nghiệp báo của mình? Quý đạo hữu cố gắng ha. Thầy tha thiết kêu gọi cái tinh thần tu tập của quý đạo hữu. Để chi? Để một ngày mai kia mà mình có trút bỏ hơi thở cuối cùng, mình cũng nhẹ gánh ra đi để chuyển tiếp cái con đường của sự sống và sự chết. Chuyển tiếp cái con đường của nghiệp báo luân hồi mà chúng ta được thác sinh vào trong một thế giới tốt. Thế nào là Bồ Tát Tại Gia Quy Y Tăng? Bồ Tát này thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn và cùng phàm phu thấy người thinh văn chưa thấy, thinh văn thừa thấy đều kính thuận, mau tiếp rước lời tiếng tốt hay, đi nhiễu quanh cung kính, phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi được đạo chánh chơn vô thượng thì vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp, dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong đấy, đây gọi là quy y tăng. Thưa quý đạo hữu, quy y tăng có nghĩa là chúng ta cung kính đảnh lễ một vị Bồ Tát, cung kính đảnh lễ một đấng Thế Tôn, cung kính đảnh lễ một vị A La Hán, cung kính đảnh lễ một bậc duyên giác thanh văn, và ngay cả cung kính đảnh lễ một vị Bồ Tát tại gia đang đứng trước mặt của mình. Tại sao mình phải cung kính đảnh lễ một vị Bồ Tát tại gia đang đứng trước mặt của mình? Tại vì một vị Bồ Tát tại gia cũng có đủ 48 giới của Bồ Tát tại gia. Bồ Tát giới tại gia cũng có đủ là Phật tánh ở trong người của Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới tại gia cũng có đủ mọi phước thiện của Bồ Tát giới tại gia. Vậy thì thưa quý đạo hữu, tại sao mình lại không đảnh lễ cúng dường? Mình đừng nghĩ rằng gặp chư tôn đức mình đảnh lễ cúng dường chư tôn đức, nhưng mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử này mình cũng phải đảnh lễ cúng dường nữa đó nha. Mình phải có cái tâm cung kính. Và ở nơi đây thầy thưa quý đạo hữu một điều là quý đạo hữu muốn có được tướng hảo trang nghiêm không? Muốn không? Hả? Muốn? Thì phải cung kính đảnh lễ hết tất cả những con người mà mình gặp. Đừng có sinh tâm kiêu mạn, đừng có sinh tâm khi dễ. Ai mà sinh tâm kiêu mạn, ai mà sinh tâm